Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quang Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 21. Chủ giảng Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Thời gian khởi giảng từ ngày 1 tháng 12 năm 1990. Địa điểm Hoa Tạng Đồ Thư Quán, huyện Cảnh Mỹ, Đài Loan. Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa, Giảo Chánh Minh Tiến, Đức Phong và Huệ Trang. Xin mở Kinh Bổn, trang 137, dòng thứ hai, từ dưới điểm lên. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày mai chúng tôi sẽ giảng viên mãn, do vậy hôm nay phải tăng nhanh tốc độ. Nói thật ra đạo tràng chúng ta là đạo tràng giảng kinh lâu dài, nhất là chuyên giảng Tịnh Tông. Có nhiều chỗ đọc qua là đã có thể hiểu rõ. Nếu ở những nơi khác thì cần phải nói tỉ mỉ. Ở đây chúng ta có thể tham khảo Kinh Vô Lượng Thọ hoặc tham khảo sách Di Đà Kinh Sớ Sao, ý nghĩa đại khai chẳng sai biệt cho mấy. Trong dòng này phải đặc biệt giới thiệu Vô Sanh Pháp Nhẫn cùng quý vị. Nói thật ra, Vô Sanh Pháp Nhẫn quan trọng nhất là chữ nhẫn. Đức Phật thuyết pháp có vô lượng phương tiện thiện xảo. Trong Kinh Nhân Dương, Ngài đã chia các địa vị Bồ Tát thành năm loại lớn. Năm loại ấy đều dùng nhẫn để biểu thị. Do vậy có thể biết nhẫn quả thật hết sức trọng yếu. Từ Kinh Kim Cang, chúng ta thấy cương lãnh tu học của Bồ Tát gồm có sáu điều, tức là lục độ. Kinh Kim Cang đặc biệt nhấn mạnh bố thí và nhẫn nhục trong lục độ. Quý vị thấy bốn điều kia được nói rất ít, còn bố thí được nói rất nhiều, nhẫn nhục cũng được nói rất nhiều. Do vậy có thể biết quan trọng nhất trong sáu đại cường ý chính là bố thí và nhẫn. Bố thí là buông xuống, nếu không buông xuống được sẽ chẳng thể nhẫn, chẳng thể nhẫn sẽ không buông xuống được. Đây là đạo lý nhất định, có mối quan hệ nhân quả hỗ tương. Ngũ nhẫn theo Kinh Nhân Dương là: thứ nhất là phục nhẫn, thứ hai là tín nhẫn, thứ ba là thuận nhẫn, thứ tư là vô sanh nhẫn, thứ năm là tịch diệt nhẫn. Đem ngũ nhẫn trong Kinh Nhân Dương phối hợp với thập địa Bồ Tát thì phục nhẫn là địa vị tam hiền, tức thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Tín nhẫn là sơ địa, nhị địa, tam địa. Còn tứ địa, ngũ địa, lục địa là thuận nhẫn. Thất địa, bát địa, cửu địa là vô sanh nhẫn. Thập địa và đẳng giác là tịch diệt nhẫn. Tiêu chuẩn của chữ tín cũng rất cao. Quả thực là hễ thật sự nói đến hàng Bồ Tát thì phải nên có tiêu chuẩn cao như vậy. Chưa nhập sơ địa vẫn chưa thể nói là tin Phật nghiêm túc được. Nhưng Kinh Nhân Dương nói theo biệt giáo, chẳng nói theo viên giáo. Sơ địa trong biệt giáo chính là sơ trụ trong viên giáo. Vì thế, dòng thứ nhất ở đây trong trang 138 là sớ dân vô sanh pháp nhẫn thị sơ trụ sơ địa. Nghĩa là sớ rằng vô sanh pháp nhẫn là sơ trụ hay sơ địa. Sơ trụ Bồ Tát là nói theo viên giáo, còn sơ địa là nói theo biệt giáo. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, khi ấy mới có thể gọi là vô sanh pháp nhẫn. Nhưng nếu nói nghiêm ngặt thì vẫn chưa được. Kinh Nhân Dương nói tương đối nghiêm ngặt. Nói thật sự nghiêm ngặt thì thất địa Bồ Tát chứng hạ phẩm vô sanh nhẫn, bát địa là trung phẩm vô sanh nhẫn, cửu địa là thượng phẩm vô sanh nhẫn. Đó là nói theo sự chứng đắc chánh thức. Do vậy có thể biết, vô sanh nhẫn do sơ trụ hay sơ địa chứng đắc chính là tương tự vô sanh nhẫn. Vì sao? Các ngài thật sự là tín nhẫn hay thuận nhẫn, tương tự mà thôi. Phục nhẫn càng khỏi phải bàn tới. Phục là gì? Chế phục phiền não. Nói theo Tịnh Tông, giai đoạn phục phiền não là công phu thành phiến. Tín nhẫn mới là sự nhất tâm bất loạn. Đạt đến vô sanh nhẫn sẽ là lý nhất tâm bất loạn. Tín nhẫn và thuận nhẫn đều là sự nhất tâm. Trong sự nhất tâm có mức độ cạn hay sâu khác nhau. Lý nhất tâm là vô sanh nhẫn và tịch diệt nhẫn. Hai loại nhẫn này đều thuộc loại lý nhất tâm. Nhưng tịch diệt nhẫn là công phu lý nhất tâm sâu, còn vô sanh nhẫn công phu lý nhất tâm khá cạn. Do vậy đặc biệt coi trọng chữ nhẫn. Kinh Kim Cang dạy chúng ta nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn, nghĩa là hết thảy các pháp đều do nhẫn mà thành tựu. Pháp thế gian và xuất thế gian nếu chẳng thể nhẫn nại sẽ chẳng thể thành tựu. Có thể thấy nhẫn nhục ba la mật trong lục độ là then chốt của sự thành bại. Nhẫn thì mới có thể quá tinh tấn, tinh tấn thì mới có thể đắc định. Nếu nói theo Tịnh Độ Tông, định là nhất tâm bất loạn, là tâm thanh tịnh. Đã đắc định, trí huệ mới mở mang, nên nhẫn nhục quả thật là then chốt. Ví như này chúng ta nói đến chuyện tu học. Tu học trong thời cổ và hiện thời khác nhau. Tu học thời cổ luôn luôn là thâm nhập một môn, phải nhẫn nơi một môn. Những pháp môn khác ta tạm thời đều phải buông xuống hết. Hết thảy các kinh luận ta chẳng thể xem, mà cũng chẳng thể nghe giảng. Ta chỉ rất ngoan ngoãn học một môn. Điều này đòi hỏi phải nhẫn. Thâm nhập một môn sẽ tin, tức chuyên rầm, nhiều môn chẳng tin. Tấn trong nhiều môn thì gọi là tạp tấn, chẳng phải là tinh tấn. Tạp tấn sẽ khó đắc định. Nói cách khác, khó đắc tâm thanh tịnh. Tinh tấn sẽ dễ đắc tâm thanh tịnh. Vì vậy, từ xưa Tổ sư Đại Đức tạo lập môn đình sai khác, thường ca ngợi pháp môn của chính mình, chê bai hạ thấp các pháp môn khác. Đó là một phương thức quyền xảo, tuyệt đối chẳng phải là khinh thường các pháp môn khác. Nếu người đọc người nghe có sự phân biệt chấp trước ý thì sai mất rồi. Các ngài dùng phương pháp ý để cường điệu nhằm tăng cường tính tâm của kẻ mới học. Tham thiền thì từ thiền thâm nhập một môn, chẳng thể vừa học giáo vừa niệm Phật. Vì sao? Như vậy thì sẽ biến thành tạp. Người niệm Phật cũng chẳng thể học giáo, cũng chẳng thể tham thiền. Nói chung, pháp môn nhất định là một môn thì mới có thể thâm nhập. Môn nào cũng đều hay. Vì sao? Môn nào cũng đều có thể minh tâm kiến tánh, đều có thể đạt đến mục đích. Vì thị, nói pháp môn bình đẳng chẳng có cao thấp. Chúng ta phải nhớ kỹ điều này. Trong nhiều pháp môn ngần ý, chúng ta chỉ có thể chọn lựa một môn. Điều này quan trọng lắm. Nếu đồng thời chọn lựa nhiều môn, rất khó thành tựu. Thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thị dạy học trò, mỗi học trò cũng đều là học một môn. Đức Phật giảng kinh, họ đều đến nghe. Đó gọi là bàn thính, tức dự thính, đến làm ảnh hưởng chúng. Nói theo cách hiện thời là hộ trì đạo tràng, khiến cho số lượng thính chúng trong đạo tràng đông thêm, có thể tăng cường tín tâm cho người mới học. Nếu Đức Phật giảng kinh chỉ có dăm ba người nghe, người ta trông thấy cảnh tường ỵ cũng chẳng tin tưởng, mất đi tín tâm. Vì thị, những vị Bồ Tát La Hán giúp Phật trang nghiêm đạo tràng, tăng cường tín tâm của hàng sơ học, mục đích ở chỗ này. Các ngài ngồi ở đó, nghe hay không nghe chẳng nhất định. Có lúc Đức Phật giảng kinh, các ngài ngồi đó niệm Phật, về căn bản là cũng chẳng nghe câu nào. Đó là trang nghiêm đạo tràng, chúng ta phải hiểu điều này. Chứ vị hiểu đạo lý này là được rồi. Còn như vô sanh pháp nhẫn là gì? Ở đây tôi nói đại lược, pháp là hết thảy các pháp. Vô sanh pháp nhẫn là một pháp, còn chữ pháp chỉ hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Vô sanh là hết thảy các pháp bất sanh bất diệt. Khi nào quý vị chứng đắc, thừa nhận, đồng ý, tán thành hết thảy các pháp bất sanh bất diệt, cảm thấy Đức Phật nói lời ấy chắc chẳng có vấn đề gì, là sự thật, quý vị bèn chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Này chúng ta đang thấy hết thảy các pháp có sanh có diệt, thấy động vật có sanh lão bệnh tử, thấy thực vật có sanh trụ dị diệt, thấy khoáng vật thanh trụ hoại không. Hết thảy các pháp là vô thường. Đó là cách nhìn của chúng ta, chúng ta cảm thấy đó là sự thật. Này Đức Phật bảo chúng ta hết thảy các pháp bất sanh bất diệt. Chúng ta nghe chẳng hiểu, nghe xong bèn hoài nghi. Vì sao? Hoàn toàn tương phản với sự quan sát của chúng ta. Cảnh giới của Phật và cảnh giới của chúng ta khác nhau. Vì sao cách nhìn của chúng ta khác với cách nhìn của Đức Phật? Chúng ta dùng cái tâm sanh diệt để nhìn hết thảy các pháp, nên hết thảy các pháp biến thành sanh diệt. Đức Phật dùng tâm bất sanh bất diệt để nhìn hết thảy các pháp, nên hết thảy các pháp bất sanh bất diệt. Từ chỗ này cũng chứng thực hết thảy các pháp chỉ do tâm biến, hết thảy các pháp chỉ do tâm chuyển. Tâm chuyển cảnh giới, chẳng phải là cảnh giới chuyển tâm. Chứng minh lý luận này, vì lẽ đó Đức Phật dạy chúng ta thấy chân tướng của hết thảy các pháp, đó chính là thật tướng của các pháp. Thật tướng của các pháp là bất sanh bất diệt. Phải như thế nào thì mới có thể thấy thật tướng của các pháp? Phải có thiền định rất sâu. Thiền định rất sâu là tâm định. Tịnh đến tột cùng, tâm ấy là bất sanh bất diệt, chân tâm thường trụ. Thấy cảnh giới bên ngoài là cảnh giới chân thật. Vì thế đó là cảnh giới của Phật và Đại Bồ Tát. Hàng Bồ Tát từ thất địa trở lên thấy hết thảy dạng pháp bất sanh bất diệt. Đó chẳng phải là cảnh giới của bọn phàm phu chúng ta, vì chúng ta chẳng có cách nào sử dụng chân tâm, toàn là dùng vọng tâm. Vọng tâm là tâm sanh diệt, là trong tâm có ý niệm. Khi nào trong tâm chẳng có ý niệm, chẳng có vọng niệm, khôi phục chân tánh của chính mình. Điều này cũng nói rõ, tu hành trong Phật pháp, bất luận tông nào, bất luận là hiện giáo hay mật giáo, thiền tông hay giáo hạ, mục tiêu tu học cuối cùng là minh tâm kiến tánh. Nếu chẳng phải là mục tiêu này, sẽ chẳng phải là Phật pháp. Phật pháp bất luận bao nhiêu pháp môn, bao nhiêu tông phái, chỉ là phương pháp, đường lối, cách thức khác nhau, nhưng phương hướng và mục tiêu nhất định là nhất trí thành Phật. Thành Phật là gì? Minh tâm kiến tánh là thành Phật. Minh tâm kiến tánh thành Phật, quyết định là nhất trí. Tịnh Độ Tông nói nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là minh tâm kiến tánh, là kiến tánh thành Phật. Chỉ là các tông sử dụng danh từ thuật ngữ khác nhau, thật ra là một chuyện. Vì vậy học Phật nói đơn giản là tu tâm thanh tịnh, tu nhất tâm bất loạn. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thấy sắc, nghe tiếng, xử sự, đãi người, tu tâm thanh tịnh, tu nhất tâm trong ý, đó là đúng. Người sơ tâm, tức là kẻ mới học, vì tập khí nặng nề, phiền não sâu đậm, chẳng có cách nào tu hành trong một xã hội phức tạp. Công phu chẳng thể đắc lực, nên phải chọn lựa hoàn cảnh. Nghĩ đến thuở Đức Phật tại thị đã răn dạy đệ tử trụ A Lan Nhã. A Lan Nhã là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là nơi chẳng ồn ào. A là vô, Lan Nhã là náo nhiệt, ồn ào. Do vậy, A Lan Nhã là một nơi chẳng ồn ào náo nhiệt, nên dịch nghĩa sang tiếng Hán là tịch tịnh xứ. Đó là một hoàn cảnh hết sức an tĩnh. Trong lời Phật dạy, có một thí dụ rất đơn giản về tiêu chuẩn của A Lan Nhã. Ngài nói, đó là nơi chẳng nghe thấy tiếng trâu kêu. Vì xưa kia, người tu hành phần đông ở nông thôn, cày cấy ở nông thôn đều dùng trâu, tiếng trâu kêu rất lớn. Nông dân nuôi trâu, nơi chẳng nghe thấy tiếng trâu kêu, chỗ ấy cũng rất an tĩnh. Nếu là hiện tại thì nơi không nghe thấy tiếng xe cộ sẽ là khá an tĩnh, nhất định phải tránh chỗ ồn náo. Đối với định nghĩa này cũng phải nên tùy theo thời đại mà xét theo tiêu chuẩn khác nhau. Xưa kia tiếng trâu kêu rất lớn, hiện thời tạp âm của xe lửa hoặc máy bay còn to hơn xưa kia quá nhiều. Nơi mà những âm thanh ồn ào ấy chúng ta đều chẳng nghe thấy thì chỗ ấy là A Lan Nhã. Điều này nhằm tạo tiện lợi cho hàng sơ học. Nhưng tâm địa đã thật sự thanh tịnh rồi thì chẳng thể ở mãi nơi đó. Ở miết nơi đó chưa chắc tâm địa thật sự thanh tịnh. Sau khi đã đạt đến một mức độ thanh tịnh kha khá, phải đến chỗ ồn não, đến nơi ồn não để xem cái tâm có còn thanh tịnh hay không. Trong nơi náo nhiệt ấy, nếu tâm lập tức bị ảnh hưởng, hãy nên lui về, chớ nên ở nơi đó. Nếu ở trong nơi náo nhiệt mà không bị ảnh hưởng, tâm vẫn thanh tịnh thì có thể ở nơi đó. Bởi lẽ động tĩnh như nhau, nhiễm tịnh chẳng hai, đó là thật sự thành tựu. Do đó, người tiểu thừa chẳng dám tiếp xúc thành thị. Đại thừa Bồ Tát tu định trong chốn chợ búa. Quý vị xem kinh Hoa Nghiêm, trưởng giả Dục Hương tu thiền định ở nơi đâu? Kinh nói là trong chốn chợ búa. Chợ búa có nghĩa là gì? Là nơi buôn bán phồn hoa nhất, náo nhiệt nhất. Ông ta tu thiền định ở nơi đó. Ông ta tu thiền định tại đó, có phải là ngồi xếp bằng nhìn vào vách hay không? Chẳng phải vậy. Ở nơi đó ông ta la cà trên phố, cái này cũng nhìn, cái kia cũng ngắm. Đó gọi là tu thiền định. Chúng ta hoàn toàn chẳng nhìn ra ông ta đang tu thiền định nơi đó. Ông ta xoay qua lộn lại trong chỗ náo nhiệt, nhưng là định huệ song tu. Thứ gì cũng đều xem, giống như những sản phẩm mới hiện thời ông ta đều biết. Đều biết là huệ, thứ gì ông ta cũng đều hiểu. Xem xong như như bất động. Như như bất động là định, ông ta tu định nơi ấy. Chẳng giống như lũ phàm phu chúng ta, thấy vật này tốt bèn vội vã mua về, tâm đã động mất rồi, định đã chẳng có, mà huệ cũng chẳng có luôn. Vì thế ông ta thường dạo phụ, thường la cà chỗ náo nhiệt, thứ gì cũng đều biết, huệ thành tựu. Sau khi đã xem xong như như bất động, nên định thành tựu. Người ta tu định huệ ở chỗ này. Chuyện này hàng tiểu thừa chắc chắn chẳng dám tu. Đó là nói công phu đã đạt mức. Phương pháp tu hành của họ và phương pháp tu hành của chúng ta khác nhau. Giới thiệu đơn giản cùng chư vị chỗ sai biệt giữa đại thừa và tiểu thừa, tới đây là được rồi. Chúng ta xem đoạn kế tiếp. Trong đoạn này, Đức Phật chánh thức dạy bà Di Đề Hy phương pháp tu học, tức là 16 diệu quán. Phật cáo Di Đề Hy: Nhữ thị phàm phu tâm tưởng luy liệt, vị đắc thiên nhãn bất năng diện quán. Chư Phật Như Lai hữu vị phương tiện linh nhự đắc kiến. Nghĩa là Đức Phật bảo Di Đề Hy: Bà là phàm phu, tâm tưởng yếu hèn, chưa đắc thiên nhãn, chẳng thể nhìn xa, chư Phật Như Lai có phương tiện lạ khiến cho bà được thấy. Nhìn từ dấu tích thị hiện, phu nhân Di Đề Hy là phàm phu giống như chúng ta, cũng là mê hoặc điên đảo, cũng là cảm tình rất nặng, phiền não trùng trùng, giống hệt như chúng ta. Vì thế, tâm tưởng luy liệt vị đắc thiên nhãn, nghĩa là tâm tưởng yếu hèn chưa đắc thiên nhãn, sẽ chẳng thể thành tựu diệu quang. Nhưng Đức Phật có sức mạnh, gia trì giúp đỡ bà ta. Chư Phật Như Lai hữu vị phương tiện linh nhự đắc kiến, nghĩa là chư Phật Như Lai có phương tiện lạ khiến cho người được thị. Nếu muốn thấy tịnh độ, nhất định phải do Phật lực gia trì. Đây là chỉ ra hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Phàm phu tu hành nói thật ra, dẫu có công phu định lực nho nhỏ, vẫn chẳng thấy Tây Phương tịnh độ. Giống như trong phần trước chúng tôi đã nói, Diễn Công Đại Sư một đời 3 lần thấy tịnh độ của Phật. Đó là do phương tiện thù thắng lạ lùng của chư Phật Như Lai gia trì Ngài, khiến cho Ngài trông thị. Diễn Công có thể thị, chúng ta cũng có thể thị. Phật đã gia trì Ngài, Phật cũng sẽ gia trì chúng ta. Nhưng chúng ta chớ nên có tâm niệm mong được thị. Vì sao? Niệm niệm cầu thị, tâm chẳng thanh tịnh, công phu không đắc lực. Không cầu thị, đến lúc đó đôi khi Phật gia trì khiến cho quý vị trông thấy, chứng minh cho quý vị, tăng cường tín tâm của quý vị, chắc chắn là quý vị đã đi đúng đường. Chẳng thấy cũng không khẩn yếu. Cho nên thường hoài nghi, ta chẳng trông thấy điều ấy, chỉ sợ công phu lui sụp. Đó là dễ vọng tưởng, đã sai lầm mất rồi. Phải hiểu pháp môn này đặc biệt coi trọng tu tâm thanh tịnh. Vì lẽ đó, dẫu thị cũng phải như Kinh Kim Cang đã nói, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Thấy mà như chẳng thấy, chẳng mảy may trở ngại cái tâm thanh tịnh của quý vị. Đó là đúng. Vì thế, người tu tịnh độ không chỉ tu tịnh độ, người tu Phật Pháp Đại Thừa quyết định trở nên tham chuộng thần thông. Chiều hôm qua, có một cư sĩ đến gặp tôi. Ông ta đang gặp khó khăn rất lớn. Hai vợ chồng đều ở trong ngành giáo dục. Ông ta kể, gần đây bà vợ ông ta nảy sinh vấn đề, chẳng biết bà thân cận đạo tràng nào, nay đang dưỡng ma chướng nên tới tìm tôi. Tôi liền khuyên ông ta, tốt nhất là ông bảo bà ta đừng tiếp xúc với những kẻ đó nữa. Ông ta nói rồi mà bà có nghe đâu, ham thần thông lắm. Phàm những kẻ bị ma dựa đều là ham thần thông. Nếu quý vị nhìn thần thông và những chuyện kỳ quái rất nhạt nhẽo, chẳng quan tâm đến, yêu ma quỷ quái chẳng tìm đến quý vị, vì chúng chẳng có cách nào tiếp cận quý vị. Quý vị tham chuộng ưa thích thần thông, hiếu kỳ, quý vị liền bị yêu ma quỷ quái nắm thóp, đùa bỡn quý vị. Ở trong và ngoài nước, chúng tôi đã thấy rất nhiều kẻ trẻ tuổi được hưởng sự giáo dục cao cấp, toàn là những kẻ ưu tú. Học thần thông chưa đến 1 năm hay nửa năm, bèn phải vào bệnh viện tâm thần, tinh thần phân liệt, tương lai cả một đời bị hủy hoại. Nói thật ra, những thứ đó chẳng phải là Phật giáo, mà là tà giáo, yêu ma quỷ quái đang quậy phá. Có phải là thật sự thấy họ phóng quang hay không? Thật sự trông thị, chẳng phải là giả. Họ nói phóng quang, thân hình lìa khỏi mặt đất 3 thước, là thật, chẳng giả tí nào. Yêu ma quỷ quái hiện những thứ thần thông ấy cho quý vị trông thấy. Quý vị càng thấy, càng nghĩ chúng nó rất tuyệt. Chúng ta bảo họ, bọn chúng nó là giả. Họ sẽ nạt lại, ngươi không bằng người ta, nếu không ngươi phóng quang cho ta xem thử coi. Họ chẳng tin tưởng chánh pháp, muốn tin tưởng yêu ma quỷ quái, càng mê sâu hơn. Chuyện này không chỉ là đem lại nỗi đau khổ cho chính người ấy, mà còn khiến cho cả gia đình đau khổ. Rất đáng thương. Chúng ta phải chú ý điều này. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đôi 3 lượt khuyến khích chúng ta. Học Phật thì đạo tràng coi trọng thực chất, chẳng coi trọng hình thức. Tu hành quý nơi cái tâm thanh tịnh, tuyệt đối chẳng chú ý thần thông cảm ứng. ngay cả cảm ứng cũng không mong cầu. Người thật sự tu hành, tu tâm thanh tịnh, nhận biết ta phiền não ngày càng ít hơn, tâm địa ngày càng thanh tịnh hơn, ngày càng sung sướng hơn, pháp hỷ sung mãn, trí huệ càng ngày càng tăng trưởng hơn. Trí huệ tăng trưởng nhìn từ chỗ nào? Xử sự, đãi người, tiếp vật chẳng hồ đồ giống như trước, dường như mỗi ngày có trí huệ hơn. Đó đều là hiện tượng tiến bộ, đó là hiện tượng tốt. Nếu nói hàng ngày thấy rất nhiều quỷ, thấy khá nhiều thần, nguy hiểm rồi. Đó chẳng phải là một hiện tượng tốt lành, mà là sắp vào nhà thương điên. Đôi khi trông thấy thì phải làm sao? Có thấy thì chẳng cần quan tâm tới, chẳng cần nghĩ đến họ, niệm Phật cho nhiều, đọc kinh cho nhiều, về sau cơ hội trông thấy họ sẽ ít đi. Trước kia cư sĩ giảng phong văn thường trông thấy, mỗi tháng thấy khá nhiều lần. Đến kể với tôi, ông ta chẳng bịa chuyện. Trước kia ông ta thích tĩnh tọa, trong khi tĩnh tọa thấy khá nhiều cảnh giới kỳ quái, từng thấy thập điện diêm vương. Sau này tôi dạy ông ta, từ nay về sau ông thấy những điều đó đừng quan tâm tới, chẳng cần để ý, cứ niệm Phật cho nhiều. Về sau dần dần ít đi, hiện nay trong vòng 1-2 năm qua chẳng thấy nữa, không còn nữa, khôi phục bình thường. Thì những cảnh tượng kỳ quái quỷ thần chắc chắn chẳng phải là bình thường, chẳng phải là chuyện tốt đẹp. Chẳng cần nói thấy yêu ma quỷ quái chẳng phải là chuyện tốt, mà thấy chư Phật Bồ Tát cũng chẳng phải là chuyện tốt. Quý vị hãy xem Kinh Lăng Nghiêm, phần nói về 50 thứ ấm ma. Yêu ma quỷ quái biến hiện cảnh giới của Phật Bồ Tát đơn giản là khiến cho quý vị chẳng có cách nào phân biệt là thật hay giả. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã dạy chúng ta một nguyên tắc: bất tác thánh giải, nghĩa là chẳng nghĩ những cảnh giới kỳ quái lạ lùng ta được thấy là chính mình đã đạt được sự giải ngộ của bậc thánh. Đối với những cảnh giới tốt đẹp, căn bản là chẳng quan tâm tới, chúng sẽ là cảnh giới tốt đẹp. Nếu quý vị nghĩ chúng là thật, sẽ bị mắc lừa. Tức thọ quần tà, nghĩa là liền rớt vào lũ tà. Quý vị đã bị những thứ yêu ma quỷ quái ấy đùa bỡn gạt gẫm. Đúng là đối với các cảnh giới như trong Lăng Nghiêm đã nói, chúng ta chẳng có cách nào phân biệt là thật hay giả. Còn những thứ như ta trông thấy trong hiện thời, vừa trông thấy liền biết là giả, tuyệt đối chẳng phải là thật. Đây là nói một người tu hành trên đường Bồ Đề tất nhiên sẽ gặp những cảnh giới ấy. Khi gặp những cảnh giới đó, quyết định chẳng cần quan tâm tới. Chính vì như vậy, chúng tôi thường khuyên nhủ các đồng tu: hễ quý vị thờ Phật, bèn thờ một pho tượng, hàng ngày nhìn bức tượng ấy, mọi người phải biết điều này. Hết thảy yêu ma quỷ quái có thể lừa gạt người, chúng nó gạt người vì quý vị tự nguyện bị lừa, bằng lòng bị gạt. Nói thật ra, chúng nó trọn chẳng phạm pháp to lớn gì. Chúng nó biến hiện thành hình tượng của Phật Bồ Tát, nhưng chẳng dám biến thành hình bổn tôn. Nên nói là chúng nó chẳng phạm pháp. Tuy chúng nó có thể giả mạo, nhưng giả mạo tương tự, chẳng rất giống, nên chẳng phạm pháp. Ví như đối với thương tiêu, tức nhãn hiệu cầu chứng. Tôi thiết kế thương tiêu chẳng khác thương tiêu của quý vị cho mấy, nhưng có đôi chút bất đồng. Tôi chẳng giả mạo chiêu bài của quý vị. Vì sao? Thương tiêu do tôi thiết kế có đôi chút khác với quý vị, chẳng thể coi là giả mạo nhãn hiệu, chẳng thể trị tội theo pháp luật được. Hoàn toàn giống hệt thì là giả, tức là hàng nhái, phải bị trị tội. Vì lẽ đó, yêu ma quỷ quái chẳng dám hiện thành bổn tôn. Ta thờ phụng A-di-đà Phật, A-di-đà Phật là bổn tôn của ta. Yêu ma quỷ quái chẳng dám biến thành A-di-đà Phật. Chúng biến thành các vị Phật Bồ-Tát khác đến dụ dỗ mê hoặc quý vị, tuyệt đối chẳng dám biến thành A-di-đà Phật. Ta thờ phụng Quán Thế Âm Bồ-Tát, hàng ngày lễ bái Quán Thế Âm Bồ-Tát, xưng niệm Quán Âm Bồ-Tát. Chúng nó chẳng dám biến thành Quán Âm Bồ-Tát. Biến thành hình tượng Ngài, thần hộ pháp quyết định chẳng chấp nhận. Biến thành hình tượng tương tự chẳng phải là thật, thân hộ pháp cũng chẳng quan tâm tới. Vì sao? Dẫu sao chúng nó chẳng thật sự phạm pháp. Thân hộ pháp giống như cảnh sát, chẳng can thiệp, không bắt giữ chúng nó. Chúng ta thờ một bức tượng A-di-đà Phật, suốt đời thờ một tượng ấy. Chúng ta thấy hình tượng ấy rất rõ ràng. Nếu chúng nó biến ra một vị A-di-đà Phật có hình dạng khác với tượng ấy, chúng ta sẽ chẳng quan tâm tới. Khi lâm chung, A-di-đà Phật định tiếp dẫn chúng ta, quyết định là có hình dạng giống như bức tượng chúng ta đang thờ, khiến cho bản thân chúng ta chẳng có chút hoài nghi nào. Ta mỗi ngày nhìn bức tượng ấy, đến cuối cùng quả nhiên Phật hiện tiền. Ngài dẫn chúng ta đi, há có lầm lẫn ư? Tuyệt đối sẽ chẳng sai lầm. Đó là cái hay của việc cúng dường một hình tượng Bồ Tát hay hình tượng Phật suốt đời chẳng thay đổi. Hiện thời thờ một bức rất dễ dàng. Chúng ta đi ra ngoài, hãy chụp ảnh bức tượng chính mình đang thờ để có thể đem theo thân. Đến chỗ nào cũng đều có thể cúng dường, chẳng cần phải mang theo tượng khắc hoặc tượng đắp. Nhất là tượng thờ rất lớn, mang theo chẳng thuận tiện. Chúng ta chụp hình mang theo rất thuận tiện, giống như tượng Phật của chúng ta ở đây. Chúng ta đều đã in ra. Tượng Quán Âm Bồ Tát cũng được in ra, cuốn thành một cuộn, đặt trong hành lý, đi đến đâu cũng đều có thể mang theo. Tượng Phật trông thấy mỗi ngày là cùng một tượng Phật, tốt lắm. Chúng ta lại xem phần kinh văn tiếp theo, xem hàng cuối cùng trong trang 140. Thời Di Đề Hy bạch Phật ngôn: Thế Tôn, như ngã kim giả dĩ Phật lực cố, kiến bỉ quốc độ, như Phật diệt hậu chư chúng sanh đẳng, trược ác bất thiện, ngũ khổ sợ bức, dân hà đương kiến A-di-đà Phật cực lạc thế giới. Nghĩa là, khi ấy, Bà Di Đề Hy bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, như con nay do Phật lực được thấy cõi nước ấy, nếu các loài chúng sanh sau khi Đức Phật đã diệt độ, trược ác chẳng lành, bị năm nỗi khổ bức bách, sẽ thấy thế giới cực lạc của A-di-đà Phật bằng cách nào? Đây là lòng từ bi của phu nhân Di Đề Hy. Do Thích Ca Mâu Ni Phật dùng thần lực triển hiện các cõi nước Phật trước mặt bà được thấy thế giới Tây Phương. Bà là phàm phu chẳng có thiên nhãn, do Phật lực gia trì khiến bà trông thấy để chọn lựa. Do đó, bà ta liền nghĩ, trong tương lai, sau khi Đức Phật diệt độ, đến thời kỳ mạt pháp, ngũ trược ác thị, chúng sanh khi ấy làm thế nào để có thể thấy thế giới cực lạc của A-di-đà Phật? Đối với chữ trược ác, phần chú giải đã trích dẫn đoạn ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu được nói trong kinh Vô Lượng Thọ. Đoạn kinh văn này chúng ta rất quen thuộc, nên nội dung đoạn này giống như Đại Kinh đã nói. Ở đây ta thấy tấm lòng từ bi của phu nhân. Sau khi chính mình đã đắc độ, bèn nghĩ đến hết thảy chúng sanh sẽ đắc độ như thế nào. Kiến dạy chẳng giống vua Tần Bà Sa La. Quý vị thấy, một đàng là đại thừa, một đàng là tiểu thừa. Tiểu thừa thì chính mình đắc độ là được rồi, chẳng nghĩ đến người khác. Tâm đại thừa Bồ Tát thì chính mình còn chưa đắc độ, đã ngay lập tức nghĩ đến người khác. Thích Ca Mâu Ni Phật còn chưa dạy bà ta phương pháp tu hành, mà bà ta đã nghĩ đến người khác. Người khác làm thế nào để có cơ duyên này, ngõ hầu cũng có thể đắc độ. Đó là sự khác biệt giữa tâm lượng tiểu thừa và đại thừa, tư tưởng khác nhau. Chúng ta xem phần kinh văn tiếp theo trong trang 145. Phật cáo Di Đề Hy: Nhữ cập chúng sanh, ưng đương chuyên tâm hệ niệm nhất xứ, tưởng ư Tây Phương. Nghĩa là, Đức Phật bảo Di Đề Hy: Bà và chúng sanh hãy nên chuyên tâm hệ niệm nhất xứ, tưởng Tây Phương. Hàm nghĩa trong kinh văn này hết sức sâu xa. Chữ nhữ chỉ phu nhân Di Đề Hy. Chữ chúng sanh bao gồm chúng ta trong đó. Chỉ cần là kẻ đời sau, có duyên đọc bộ kinh điển này liền được bao gồm trong đó. Do vậy có thể biết, Đức Phật khai thị lần này cho phu nhân Di Đề Hy cũng là khai thị cho mỗi vị đồng tu chúng ta. Bà Di Đề Hy là bậc đương cơ, chúng ta mở bộ kinh điển này ra đọc tụng, tiếp xúc bộ kinh điển này thì cũng là đương cơ của bản kinh này. Do đó, sự giáo học của Đức Phật là một thể hoàn toàn bình đẳng. Vậy chúng ta hãy nên chuyên tâm hệ niệm nhất xứ tưởng Tây Phương. Câu này là khuyên tu. Chuyên tâm hệ niệm thì mới có thể bỏ vọng tưởng. Vì sao người bình phàm chẳng thể chế phục vọng tưởng? Do ý niệm của họ chẳng chuyên. Nếu ý niệm chuyên nhất, những vọng niệm khác sẽ tự nhiên chẳng sanh. Phàm phu chẳng thể nào chẳng có niệm. Phương pháp của Đức Phật rất xảo diệu, tức là dùng ngay ý niệm niệm Phật này để ngưng dứt vọng niệm. Dùng phương pháp này khiến cho trong ý niệm của quý vị chỉ nghĩ đến một chuyện. Chẳng khởi niệm thì thôi, hễ khởi niệm bèn nghĩ tới một chuyện. Tưởng Tây Phương Cực Lạc thế giới, tưởng A-di-đà Phật là được rồi. Dùng niệm để dứt niệm, vậy chúng ta sử dụng phương pháp này, tu học phương pháp này sẽ thuận tiện hơn nhiều. Dưới đây Đức Phật dạy chúng ta cách tưởng. Hãy xem trang 146. Dân hà tác tưởng, nghĩa là quán tưởng như thế nào, cách tưởng ra sao. Phàm tác tưởng giả, nhất thiết chúng sanh, tự phi sanh manh, hữu mục chi đồ, giai kiến nhật một. Nghĩa là phàm là quán tưởng, hết thảy chúng sanh nếu chẳng phải là kẻ mù từ lúc mới sanh ra, những ai có mắt đều thấy mặt trời lặn. Đây là nêu ví dụ để dạy cách tưởng như thế nào. Hết thảy chúng sanh nếu chẳng phải là kẻ sanh manh. Sanh manh là sanh ra liền bị mù thì gọi là sanh manh. Nếu chẳng phải là tình hình ấy, nhất định đã từng thấy mặt trời ngã bóng, ắt phải là đã từng thấy cảnh tượng mặt trời lặn. Thật ra Đức Phật dạy điều này là nói về xưa kia. Trước kia cảnh mặt trời lặn, đặc biệt là sống ở hương thôn, chúng ta thường trông thấy. Hiện thời tại đô thị, sống trong cao ốc, có thể là có kẻ suốt đời chưa hề thấy cảnh mặt trời mọc hay lặn. Người ấy tu phép quán tưởng này cũng rất khó khăn, vì chẳng có kinh nghiệm này. Người hiện thời sống tại đô thị, khi đến chơi núi A Lý, thấy mặt trời xuất sơn, tức là thấy mặt trời mọc. Thấy mặt trời mọc thì có, chứ thấy mặt trời lặn dường như vẫn chưa hề nghe nói tới. Do đó, trước hết Đức Phật dạy chúng ta quán tưởng phương hướng. Tưởng Tây Phương, nơi mặt trời lặn là Tây Phương. Tưởng hình dạng mặt trời lặn. Đoạn văn kế tiếp bắt đầu từ hàng cuối cùng, trong trang 147. Đương khởi tưởng niệm, chánh tọa Tây Hướng, để quán ư nhật dục một chi sự. Nghĩa là hãy nên khởi tưởng niệm, ngồi ngay ngắn hướng về phía Tây, quán kỹ lưỡng nơi mặt trời sắp lặn. Để quán là quán sát cặn kẽ, hãy xem nơi mặt trời lặn. Linh tâm kiên trụ, chuyên tưởng bất di, kiến nhật dục một, trạng như quyền cổ. Nghĩa là khiến cho tâm trụ chắc, chuyên quán tưởng chẳng đổi dời, thấy mặt trời sắp lặn, hình dạng như cái trống treo. Khi mặt trời sắp lặn, chỉ thấy một dần mặt trời đỏ rực, giống như một cái trống, tức cái trống đang treo lơ lửng trong không trung. Ký kiến nhật dĩ, bế mục khai mục, giai linh minh liệu. Nghĩa là đã thấy mặt trời rồi, hãy quán tưởng sao cho nhắm mắt mở mắt đều thấy rõ ràng. Quán thành công sẽ là cảnh giới như thế này: nhắm mắt, mặt trời ở trước mặt; mở mắt, mặt trời vẫn ở trước mặt. Đó là quán tưởng thành công. Nếu mở mắt, mặt trời ở trước mặt, nhưng nhắm mắt, mặt trời chẳng còn nữa, tức là quán chưa thành công. Hoặc là nhắm mắt, hình tượng ấy ở trước mặt, nhưng mở to mắt lại chẳng còn, cũng chẳng thể coi như là thành công được. Phép quán này cũng rất khó. Sau khi quán thành công, bất luận ở nơi nào, mở to mắt, mặt trời quả thật ở trước mặt; nhắm mắt, mặt trời vẫn ở trước mặt. Đó là phép quán thứ nhất thành tựu. Trong 16 phép quán, Đây là phép quán đầu tiên, là phép quán dễ nhất. Quý vị thử tập xem, quý vị có bản lãnh quán thành công hay chăng? Có thể quán thành công sẽ có thể giảng sanh. Trong 16 phép quán, chỉ cần quán một phép thành công sẽ đều có thể giảng sanh. Chẳng cần phải là mỗi phép quán trong 16 phép quán đều thành công. Chỉ cần thành một phép quán là được rồi. Nói rất dễ dàng, làm thì sẽ rất khó thực hiện. Nếu chẳng chuyên tâm đến tột bậc, cảnh giới này sẽ chẳng thể hiện tiền. Thị di nhật tưởng, danh diệt sư quán. Nghĩa là, đó là phép tưởng mặt trời, gọi là phép quán đầu tiên. Đây là phép quán thứ nhất trong 16 phép quán. Sau đoạn kinh văn này có chú giải rất nhiều, nhưng không gì chẳng nhằm nói rõ nguyên lý này. Thiên Thai Đại Sư dùng đạo lý nhất tâm tam quán để thuyết minh sự thật này. Nếu chẳng đạt đến nhất tâm tam quán, cảnh giới này chẳng thể hiện tiền. Do vậy, quán thành công hết sức khó khăn. Sau khi quán thành công, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đã đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, còn phải trừ bỏ tướng hư vọng ấy. Vì sao? Trong tâm thanh tịnh vốn chẳng có một vật, lẽ đâu có mặt trời. Quý vị phải hiểu đạo lý này mới hiểu trong bốn loại niệm Phật: trì, danh, thù, thắng, bậc nhất. Trước đây tôi đã từng hỏi thầy Lý chuyện này. Thầy Lý bảo tôi, quán rất khó thành tựu. Quán thành công, anh nghĩ xem, ấn tượng sâu đậm cỡ nào? Giống như chúng ta tưởng niệm một ai đó, thời thời khắc khắc đều nghĩ nhớ người ấy. Người ấy ở ngay trước mặt, tưởng niệm khắc sâu ngần ấy, trong a lại gia thức, sức mạnh ấy phải mạnh mẽ lắm thì hiện tượng ấy mới hiện thành được. Nhưng nó toàn là tướng hư vọng. Sau khi đại định Tây Phương Cực Lạc thì vậy, lại còn phải trừ bỏ tướng ấy. Quán thành công khó khăn, về sau trừ bỏ nó cũng khó, xóa bỏ cũng khó. Vì sao? Ấn tượng quá sâu. Vì vậy, thầy nói 15 phép quán trước chẳng bằng niệm danh hiệu. Bởi lẽ, xóa bỏ danh hiệu dễ dàng, do biết danh hiệu là giả danh. Vì vậy, chấp trì danh hiệu giảng sanh thế giới Tây Phương dễ dàng. Sau khi đã sanh về thế giới Tây Phương, trừ bỏ danh hiệu cũng dễ dàng. So với chuyện đã quán thành công rồi, sau đó lại bỏ phép quán ý, chúng ta suy nghĩ sẽ tự biết sự khó hay dễ trong ý. Thầy khuyên chúng tôi biết lý luận và phương pháp quán tưởng niệm Phật, nhưng chẳng cần phải dùng tới. Vẫn giữ lối trì danh niệm Phật, giữ cách này sẽ tốt đẹp. Trì danh tương ứng với thật tướng, còn phương pháp quán tưởng này chẳng tương ứng với thật tướng. Quán tưởng niệm Phật và quán tượng niệm Phật đã khó, lại còn chẳng tương ứng. Trì danh niệm Phật dễ dàng, tương ứng với thật tướng. Đó là lý do vì sao chư Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức đặc biệt nhấn mạnh đề xướng pháp môn niệm Phật. Đạo lý ở ngay chỗ này. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng Tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.